SBS Việt ngữ.
Thể thao của SBS Radio xin kính chào quý thính giả, và như thường lệ tối thứ hai hàng tuần chúng ta cùng đến với nhau trong các sự kiện thể thao nổi bật tuần qua mà không thể nào thiếu. Đầu tiên chúng có lẽ phải dành thời gian để nói đến hai trận đấu bán kết của A-League Finals, thưa quý vị. Và như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ là anh có một cái nhãn quang phải nói rằng là cũng rất là đặc biệt đấy, bởi vì trước khi mà hai cái trận bán kết này diễn ra ấy, thì anh có một cái nhận định đó là chưa biết là cái chuyện gì sẽ xảy ra ở cái vòng đấu này, cho dù các đội bóng có thể thấy rõ là họ chênh lệch về trình độ hoặc là chênh lệch về phong độ, và điều đó có vẻ như đã trở thành hiện thực, thưa anh.
Trong hai cái trận đấu final hay chúng ta hay gọi là bán kết để tranh một suất vào chung kết, thì có thể nói là đây là hai cái trận đấu diễn ra rất là kịch tính, và có thể nói là hai trận đấu kịch tính nhất của mùa giải A-League năm nay, và đều rất là khó đoán trước. Và trong hai trận đấu này thì đều mang đến cho người hâm mộ nhiều cảm xúc, và đặc biệt là họ có những pha bóng đẹp hoặc là có những pha bóng rất là kịch tính mà có lẽ cả mùa giải năm nay đến bây giờ thực sự người hâm mộ mới thấy rằng là giải A-League hay đến vậy. Trước hết là tôi bắt đầu với trận đấu giữa Newcastle Jets và Melbourne City. Thì chúng ta biết rồi, Newcastle Jets vào thời điểm hiện tại là đội bóng mà chúng ta rất nhiều bình luận viên hay nói là đội bóng của những cầu thủ bị bỏ rơi, những người mà muốn làm lại tên tuổi của mình khi mà họ đã bị những câu lạc bộ khác dùng bỏ. Và bản thân huấn luyện viên Maverick của Newcastle Jets cũng là một huấn luyện viên đang phải xây dựng lại tên tuổi của mình. Và trong trận đấu này, khi mà phải thi đấu với Melbourne City, một gã nhà giàu với rất là nhiều tiềm lực tài chính, và bản thân Melbourne City cũng chiêu mộ được rất là nhiều các cầu thủ giỏi của các đội bóng khác, và hàng tiền vệ của họ thì có hai cầu thủ có thể nói là chói sáng, và hai trong những tiền vệ hay nhất của giải A-League đó là Oliver Bojanic và Luke Brayton. Thế nhưng trong trận đấu này thì Newcastle Jets là đội bóng có thể nói đã thể hiện được tố chất của mình hơn, và cho thấy rằng là tiền không phải là tất cả. Trong trận đấu này thì City dẫn trước với tỷ số là 1-0 do công của Fonaroni. Thế nhưng Newcastle Jets đã có một màn lội ngược dòng tuyệt vời, và phải nói rằng là cái bàn thắng gỡ hòa là một bàn thắng để đời của Riley McGree, khi mà anh có cú ta lông hay còn gọi là cú sút bọ cạp từ ngoài vòng cấm và làm bất ngờ toàn bộ hàng thủ cũng như là thủ môn của Melbourne City. Và rất là nhiều các bình luận viên trong trận đấu này có thể nói đây là bàn thắng đẹp nhất của giải A-League kể từ trước đến giờ. Thì nếu các quý vị có chút thời gian thì xem lại cái bàn thắng này, thì đây là một bàn thắng rất là tuyệt vời, và họ đã giành chiến thắng 2-1 trước Melbourne City, và đây có thể nói là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Đối với Newcastle Jets, điều đáng nói ở đây là trong cuối mùa giải thì Newcastle Jets có phong độ không được tốt, thế nhưng mà bước vào hai trận đấu ở cái vòng final series thì họ đang lấy dần lại được phong độ, và điều đáng nói là họ đã đặt chân vào trận chung kết, và trận chung kết sẽ được thi đấu trên sân nhà của Newcastle Jets.
Vâng, phải nói rằng là đúng như bình luận viên Việt Hoàng vừa mới chia sẻ cái ý kiến của anh đó, đúng là tiền không phải lúc nào cũng làm nên tất cả. Chúng ta thấy rõ rồi, đội bóng City, tất cả những cái đuôi City đều rất nhiều tiền, và họ đầu tư rất là mạnh mẽ cho các đội bóng của mình, và tại Melbourne cũng như vậy thôi. Thế nhưng mà cuối cùng thì những chiếc chiến đấu cơ Newcastle Jets đã giành chiến thắng và đã giành được một suất để dự trận chung kết Grand Finals năm nay. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, một cái thực tế gọi là nó rất là khắc nghiệt của bóng đá nữa cũng đã xảy ra đối với Sydney FC, một đội bóng mà gần như không có đối thủ tại mùa giải năm nay. Thế nhưng ở cái trận đấu quan trọng nhất của mùa giải, có thể nói là như vậy, thì họ đã ngã ngựa. Mà ngã ngựa trước ai? Trước Melbourne Victory. Đây lại là một cái kết quả quá bất ngờ. Tuy nhiên có lẽ cái trận đấu này nó còn bất ngờ và nó còn thú vị hơn rất nhiều, phải không ạ?
Vâng, đây có thể nói là một trong trận đấu hay nhất của giải A-League trong vài mùa trở lại đây. Nó mang đầy đủ các tố chất, nhiều bàn thắng kịch tính, và có thể nói là những phút top team của các cầu thủ và cũng như cổ động viên hai đội. Cái điều đáng nói trở lại đây là Melbourne Victory trong 8 trận đấu trở lại đây thì họ chưa giành một chiến thắng nào trước Sydney FC, và đều đặc biệt là mỗi khi họ tới thi đấu trên sân Allianz Arena của ANZ Stadium của Sydney thì họ đều để thua, và chính vì thế mà Melbourne Victory bước vào trận đấu này họ không được đánh giá cao. Thế nhưng Đây có thể nói chính là cái trở ngại mà khiến cho các cầu thủ Melbourne Victory sẽ nỗ lực hết mình trong cái trận đấu với Sydney FC. Và trong cái trận đấu này thì có thể nói Melbourne Victory đã có một trận đấu để lại rất là nhiều cái dấu ấn của mình, và họ đã chứng minh rằng là phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Quay trở lại với trận đấu này thì Sydney FC đã vươn lên dẫn trước với tỷ số là 1-0, nhưng bàn thắng lại do một hậu vệ của Melbourne Victory đã phản lưới nhà. Thế nhưng Melbourne Victory, đặc biệt là các cầu thủ của Melbourne Victory đã không, có thể nói là không nao núng, mà họ vẫn thi đấu rất là bình tĩnh và họ đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Đây có thể nói là một cú lội ngược dòng rất là tuyệt vời, và dường như tiệc chiến thắng trong tầm tay. Mà chỉ còn một vài giây nữa thôi là họ đã bước được một chân vào trận chung kết. Thế nhưng bi kịch đã xảy ra khi mà vào phút thứ 90 thì hậu vệ của Melbourne Victory, đó là Antonisis, đã phản lưới nhà và giúp cho Sydney gỡ hòa với tỷ số là 2-2, và còn đó hai đội bóng này phải thi đấu 30 phút thi đấu của hiệp phụ. Và đây có thể nói là một bước ngoặt của trận đấu khi mà Sydney FC đã có thể nói là rất là may mắn khi mà được thi đấu 30 phút hiệp phụ, và họ đã thi đấu rất là hay, áp đảo Melbourne Victory. Thế nhưng người giành chiến thắng cuối cùng trong trận đấu này lại không phải là Sydney FC, và có thể nói là tội đồ của Melbourne Victory là Antonisis. Anh đã lập công để chuộc tội, và vào phút thứ 117 của trận đấu thì Antonisis đã có một pha bóng bứt phá vào khu cấm địa của Sydney FC và ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho Melbourne Victory. Thì có thể nói đây là một chiến thắng rất là ngọt ngào cho các cầu thủ của Melbourne Victory, cho các cổ động viên của Victory, và có thể nói là một thất bại có thể nói là rất là đau xót cho các cầu thủ của Sydney FC, cho huấn luyện viên Graham Agno và các cổ động viên của Sydney FC. Tưởng chừng như là mùa giải năm nay họ sẽ là càn quét tất cả các danh hiệu của giải A-League. Thế nhưng Victory, mặc dù có một mùa giải thi đấu có thể nói là không thành công, khi họ chỉ thực sự bứt phá ở trong nửa cuối của mùa giải còn lại, thế nhưng họ đã chứng tỏ rằng là với bản lĩnh thi đấu tuyệt vời, và đặc biệt là với những ngôi sao, mặc dù có phong độ không được tốt, thế nhưng phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp của họ mới là mãi mãi.
Vâng, và chúng ta hy vọng rằng là đẳng cấp của Melbourne Victory với một cái nôi đào tạo rất nhiều cầu thủ trẻ. Và mới đây, thưa bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý vị, là Melbourne Victory đã ký được hợp đồng hợp tác với hội đồng thành phố Maribyrnong, mà đặc biệt là họ từ đó mà họ lập một cái trại huấn luyện nho nhỏ dành cho các cầu thủ trẻ, dành cho các cầu thủ nhí ở ngay Footscray, thưa quý vị. Đây là một cái thông tin mà rất là thú vị, và hy vọng rằng là sẽ có nhiều các cái cầu thủ trẻ gốc Việt tham gia cái đội bóng của Melbourne Victory với cái lò đào tạo rất cơ bản của họ, đúng là để tạo nên một cái đẳng cấp của họ tại giải A-League. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta sẽ cùng chờ đón trận đấu giữa Newcastle Jets và Melbourne Victory, chung kết của Grand Final mùa này, và hy vọng đây sẽ là một trận đấu không thể nào quên được, sẽ không kém phần hấp dẫn một chút nào so với hai trận bán kết vừa qua. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio, và chúng ta đến với sự chuẩn bị cho World Cup 2018 tại Nga. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, 3 tuần vừa qua chúng ta đã đến được với khoảng 9 đội bóng rồi. Đó, thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với 3 đội bóng tiếp theo. Và tôi đoán rằng là nó sẽ là một số những cái tên tuổi lớn, bởi vì chúng ta chưa đến với họ, thưa anh.
Vâng, trong tuần này thì tôi sẽ đề cập đến 3 đội bóng mà họ sẽ nằm cùng vào một bảng đấu, và trong đó có một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, đó là Argentina, Croatia và Nigeria.
Bình luận viên Việt Hoàng vừa nhắc đến Argentina, tôi thì tôi mê đội bóng này vô cùng, và thậm chí tôi cũng sở hữu một chiếc áo đấu của đội bóng này, một chiếc áo đấu đúng nghĩa của nó. Và có thể nói rằng là Argentina từ bao nhiêu năm nay rồi luôn luôn là một trong những ứng cử viên hàng đầu của bất kỳ một sự kiện World Cup nào. Tuy nhiên, những cái mốc thời gian mà Argentina để lại cũng như những cái mốc lịch sử trong ngôi đền bóng đá để lại mới là điều mà có lẽ là làm rung động nhiều trái tim, phải không thưa anh?
Vâng, có thể nói là từ thời của Diego Maradona thì Argentina đã có thể nói đã chinh phục được rất là nhiều trái tim của những người hâm mộ trên toàn thế giới. Và có thể nói mỗi một lần tham dự các kỳ World Cup thì họ luôn luôn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu, và họ luôn có những ngôi sao được mê mẩn trên khắp hành tinh. Và vào đội hình hiện tại của họ thì cái ngôi sao đó chính là Lionel Messi. Thế nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là kể từ năm 1993 tới giờ thì Argentina chưa giành được một cái danh hiệu cao quý nào ở khu vực châu lục cũng như trên thế giới. Và cái danh hiệu cao quý gần đây nhất mà họ giành được đó là năm 1993, đó là cái chiếc cúp vô địch châu lục của Nam Mỹ, Copa America. Thế nhưng kể từ đó đến nay thì có thể nói cơn khát danh hiệu đã có thể nói là theo đuổi Argentina cho đến tận bây giờ. Và cái trận chung kết mà họ vào, họ trong thời gian trở lại đây thì họ được vào rất là nhiều các trận chung kết, trong đó có họ vào trận chung kết World Cup gần đây nhất năm 2014 nhưng để thua Đức, rồi vào liên tục vào trận chung kết của Copa America vào năm 2015 nhưng 2016 nhưng họ liên tục để thua một đội bóng láng giềng, đó là Chile. Và đây có thể nói là những cái nỗi thất vọng rất là lớn đối với những người còn đến từ xứ sở của vũ điệu tango.
Vâng, cái thời đại của Diego Maradona, cậu bé vàng của bóng đá thế giới với bàn tay của Chúa đã ám ảnh rất là nhiều thế hệ, trong đó có chúng ta. Thế nhưng mà thưa bình luận viên Việt Hoàng, chưa bao giờ Argentina thiếu tài năng cả, thưa anh.
Vâng, đấy là một cậu xem. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Ngọc, tức là đội hình của họ khi mà tham dự các kỳ World Cup hoặc những cái giải đấu lớn thì luôn có những cái ngôi sao đẳng cấp quốc tế và có thể nói là một trong những cái ngôi sao lớn nhất hành tinh. Và vào thời điểm hiện tại thì họ vẫn giữ được những ngôi sao đó, trong đó có Lionel Messi, có Sergio Aguero hay là Angel Di Maria. Và cái điều đáng nói ở đây là trong 3 trận thất bại liên tiếp ở trong 3 trận chung kết World Cup 2014, Cup Copa America năm 2015, 2016 thì thế hệ vàng của Argentina, trong đó có Messi, Aguero, đã tuyên bố giải nghệ vì thất vọng rất là lớn lao. Và nhiều người cho rằng đấy là lời nguyền của bàn tay của Chúa khi mà họ nhắc tới cái bàn tay của Diego Maradona đã dùng tay chơi bóng để giúp cho Argentina vô địch năm 1986. Những cái điều đáng nói ở đây là những ngôi sao này, Messi, Aguero, sau một thời gian suy nghĩ đó, họ đã quay trở lại với đội tuyển Argentina để tiếp tục chinh chiến ở cái kỳ World Cup sắp tới. Và sự khác biệt giữa Argentina trong mùa giải năm nay đó chính là họ có một cái vị huấn luyện viên rất là nhiều kinh nghiệm, đó là Sampaoli. Đây chính là ông huấn luyện viên đã dẫn dắt Chile 2 lần liên tục giành chiến thắng trước Argentina vào năm 2015-2016 tại Cup Copa America. Và có thể nói Sampaoli là một trong những huấn luyện viên được để mắt đến rất là nhiều ở khu vực Nam Mỹ. Ông xây dựng được một lối chơi máu lửa, xây dựng một lối chơi quyến rũ, nhiều nhiệt huyết và dựa trên tinh thần đồng đội. Cùng với việc là họ có những ngôi sao tài năng lớn như là Messi hay như Aguero thì cái cơ hội để giành chức vô địch trong mùa giải năm nay của Argentina là rất là lớn. Nhưng điều đáng nói là họ phải xây dựng được một lối chơi dựa ít vào Messi hơn và dựa vào tinh thần và tập thể của toàn bộ các cầu thủ Argentina nhiều hơn. Bởi vì nếu như họ chỉ dựa vào Messi thì rất là khó cho Argentina có thể tiến xa được. Và đặc biệt là khi những cái đội bóng hàng đầu, những cái đối thủ hàng đầu của Argentina ở trong những cái vòng đấu cuối cùng là những đội bóng dựa trên những tập thể rất là vững mạnh như là Đức hay là Tây Ban Nha.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng ở cái điểm đó, bởi vì Argentina từ nhiều năm nay rồi họ vẫn chơi với cái lối chơi là phát triển bóng xung quanh một cái trụ, một cái trung tâm, mà bao giờ các cái đội bóng của Argentina cũng có những cái trung tâm như thế. Qua rất nhiều thời kỳ chúng ta đều để ý được điều đó. Tuy nhiên bóng đá chính là môn thể thao đồng đội, cho nên là nhiều khi chính những cái điểm mạnh lại trở thành điểm yếu nếu như không biết khai thác khéo léo trong các trận đấu quan trọng. Bây giờ chúng ta đến với khu vực châu Âu, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Croatia, một đội bóng, một cái tên có thể nói rằng là cũng đã gắn với rất là nhiều trái tim người hâm mộ kể từ World Cup năm 1998 với cái màu áo trắng đỏ, nó kẻ caro trắng đỏ rất là đẹp và cái lối chơi phải nói rằng là hiệu quả, không kém phần đẹp mắt một chút nào. Thưa anh, một cái đất nước nhỏ như vậy nhưng mà Croatia luôn luôn là một đội bóng không bao giờ thiếu tài năng, luôn luôn dồi dào, là một cái đội bóng trú ngựa ô ở các cái giải World Cup, thưa anh.
Vâng, có thể nói Croatia là một đội bóng mà có thể nói là có rất là nhiều tiềm năng. Với một đất nước rất là nhỏ, có hơn 4 triệu dân thôi, thì nhưng mà Croatia luôn luôn là một trong những ứng cử viên ở trong những cái giải đấu lớn, và đặc biệt là họ sản sinh ra là những cái cầu thủ rất là tài năng. Và năm 1998 như anh Ngọc nói là dấu ấn đậm nhất mà Croatia đã để lại trên đấu trường bóng đá thế giới quốc tế, khi mà đội bóng của họ với ngôi sao đầu đàn đó là Davor Šuker đã giành vị trí thứ 3 tại World Cup năm 1998. Ở vòng loại năm nay, vòng loại World Cup năm 2018 thì Croatia thi đấu thực sự là cũng không thật thành công khi họ chỉ đứng thứ 2 sau Iceland, là một đội bóng còn nhỏ hơn rất là nhiều với đất nước chỉ có vài trăm nghìn dân, và họ đã phải trải qua hai trận đấu playoff với Hy Lạp, và trong hai trận đấu playoff với Hy Lạp thì Croatia đã giành chiến thắng 4-1 trên sân nhà và hòa 0-0 trên sân khách, và qua đó giành tấm vé vớt để vào dự World Cup. Thế nhưng mà trong đội hình của họ vào thời điểm hiện tại thì có thể nói là rất nhiều tài năng, và điểm mạnh nhất của họ đó chính là ở khu vực trung lộ, khi mà họ có hai nhạc trưởng của hai đội bóng lớn nhất hành tinh, đó chính là Luka Modric, đó là nhạc trưởng của câu lạc bộ Real Madrid, và Ivan Rakitic là nhạc trưởng của câu lạc bộ Barcelona. Thì hai trụ cột này ở tuyến giữa của Barca và Real Madrid cho thấy rằng là Croatia luôn luôn không thiếu tài năng, nhưng điều đáng nói ở đây là họ sử dụng các cái tài năng này như thế nào khi mà hai tiền vệ này có lối chơi khá giống nhau, và nhiều người có thể nói rằng là nếu như chơi cùng nhau thì họ sẽ dẫm chân lên nhau, và đây chính là cái điểm mà Croatia phải tháo gỡ. Hàng tiền đạo của họ thì cũng có rất là nhiều kinh nghiệm, khi mà ngôi sao tiền đạo của họ là Mario Mandzukic, hiện giờ đang thi đấu cho Juventus. Anh là cầu thủ có rất là nhiều kinh nghiệm, anh đã từng thi đấu cho Atletico Madrid hay là Bayern Munich, thì đây chính là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công của Croatia. Điểm yếu nhất của Croatia theo tôi nghĩ đó chính là cái vị huấn luyện viên của họ, huấn luyện viên hiện giờ của họ là Zlatko Dalic, là một huấn luyện viên nội 51 tuổi, là một cầu thủ, trước đây là từng là cầu thủ, thế nhưng mà phần lớn trong công tác huấn luyện thì ông làm việc ở khu vực Tây Á và ít được biết đến nhiều, và cái việc mà thiếu vắng các cái kinh nghiệm ở trên đấu trường quốc tế có thể nói là điểm yếu nhất, nhưng cũng chưa biết được, bởi vì bản thân Zlatko Dalic là người Croatia, nếu như ông biết hiểu các cầu thủ của Croatia và ông giúp để giải quyết được cái sự dẫm chân lên nhau của hai tiền vệ là Modric và Rakitic thì rất có thể Croatia sẽ tiến xa ở trong cái giải đấu lần này.
Vâng, tôi cũng hy vọng là Croatia vẫn giữ được cái bản sắc của họ cho dù dưới tài cầm quân của ông thầy nào đi nữa. Còn về cái vấn đề của Modric và Rakitic thì tôi tin rằng là ở khu vực trung tuyến có rất là nhiều những cái hướng đánh, những cái hướng để mà khai thác dành cho cả hai cầu thủ này nếu mà chúng ta sắp xếp đội hình. Có thể là theo kiểu dàn hàng ngang, mỗi cầu thủ phụ trách thiên về một cái mảng, một cánh của mình, hoặc trên dưới, tức là một công một thủ kiểu như vậy, thì có thể cũng vẫn có thể sử dụng rất là tốt hai cầu thủ này. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, một đội bóng nữa ở lục địa đen mà khi nhắc tới tên của họ thì người ta nhớ ngay tới, thứ nhất là những cái kiểu tóc lạ lùng, cái thứ hai là những cái đường đi bóng có thể nói rằng là rất là hoang dã mà thú vị lắm, đó là Nigeria, thưa anh. Và Nigeria vào lúc này cũng đang là một trong những thế lực hàng đầu tới khu vực lục địa đen, thưa anh.
Vâng, Nigeria thì để lại rất là nhiều ấn tượng ở trong các kỳ World Cup, và đặc biệt là World Cup năm 1998 hay là World Cup năm 1994. Thế nhưng mà họ khó mà tiến xa được, và thành tích cao nhất của họ chỉ là vào đến vòng 16 đội. Thì một trong những cái lý do mà khiến cho Nigeria không tiến xa được, bởi vì mặc dù họ có một cái đội hình có thể nói là dựa trên các cầu thủ có kỹ thuật, có thể lực, có vóc dáng, thế nhưng mà họ lại thi đấu thiên về cái lối chơi cá nhân khá là nhiều, và chính vì thế mà mỗi một khi gặp những cái đội bóng lớn mà thi đấu có thể nói mang tính tập thể thì họ thường không vượt qua được những đội bóng này. Vào cái thời điểm hiện tại thì Nigeria, cái vị trí của họ đứng ở trên bảng xếp hạng của FIFA là đứng ở vị trí thứ 47. Điều này không phản ánh rõ được thực lực của họ khi mà họ là đội bóng đầu tiên của châu Phi giành được cái vé tham dự World Cup lần này. Trong thời gian trở lại đây thì mỗi một lần tham dự các giải đấu lớn thì Nigeria thường không đạt được cái thành tích cao. Cái lý do như tôi đã nói đó là các cầu thủ của họ thì thông thường thì đấu dựa quá nhiều vào những cái điểm mạnh liên quan đến thể lực và kỹ thuật cá nhân, họ thiếu tính đồng đội và đặc biệt là thiếu kỷ luật trong thi đấu, và đó chính là điểm yếu mà bản thân ban lãnh đạo và liên đoàn bóng đá Nigeria hiểu rõ, và chính vì thế mà họ đã bổ nhiệm huấn luyện viên người Đức, đó là Jermot Rohr. Thì đây là một cái vị huấn luyện viên mà ít có tên tuổi ở trên trường bóng đá thế giới, thế nhưng mà ông có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với các đội bóng đến từ châu Phi, khi mà trước đây ông đã làm việc với những đội bóng nhỏ hơn là Burkina Faso hay là Gabon, nhưng mà đưa những đội bóng này đạt được những cái thành tích rất là tốt ở trong đấu trường châu lục, và chính vì thế mà huấn luyện viên người Đức này đã được giao nhiệm vụ đó là giúp Nigeria thi đấu một cách kỷ luật và tiến xa hơn trong các kỳ World Cup. Thế nhưng mà ở trong cái giải World Cup lần này thì Nigeria lại cùng với bảng đấu của những cái đội bóng rất là mạnh, trong đó có Argentina, Croatia và Iceland, thì đây có thể nói là một cái bảng đấu là gọi là bảng tử thần, khi mà bốn cái đội bóng tham dự cái giải đấu này và ở trong bảng đấu này thì đều có cơ hội để vượt qua cái vòng đấu bảng. Và điều đáng nói ở đây là họ đều có những cầu thủ rất là tài năng trong đội hình của mình, thì đây có thể nói là một bảng đấu rất là đáng xem trong kỳ World Cup sắp tới.
Vâng, và hy vọng rằng là cái nhiệm vụ bất khả thi với Nigeria sẽ đưa họ đến với một cái tình huống mà phải thi đấu sống còn thôi. Vâng, và với thông tin về Nigeria thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chúc Xuân Ngọc cùng với các quý vị thính giả của SBS Radio một tuần làm việc vui vẻ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.